Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2022, thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 thường niên, lễ nhớ Thánh Geronimo, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói, khốn cho ngươi, hỡi Corazin, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tới tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe trích đoạn lời Chúa ở chương 10 sách Tin mừng Luca. Ngày sau trình thuật, Đức Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Và trích đoạn này chính là lời cảnh báo của Đức Giêsu dành cho những ai không đón nhận sứ điệp tin mừng qua lời rao giảng của các môn đệ. Khốn cho ngươi, hỡi Corazin, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Corazin và Bethsaida là hai thành của người Do Thái. Tuy các sách Tin mừng không tường thuật việc Đức Giêsu rao giảng hay làm phép lạ ở Corazin, nhưng vì thành này rất gần cả Capernaum, nên họ đã nghe những gì người giảng và chứng kiến những gì người làm. Còn Bethsaida là quê hương của Pedro, Andre và Philippe, cũng là nơi đã chứng kiến việc Đức Giêsu làm phép lạ chữa lành người mù và mẹ vợ của Pedro. Còn Tia và Sidon lại là hai thành của dân ngoại. Đức Giêsu chỉ đến Tia và Sidon một lần duy nhất, và nơi đó, người đã làm phép lạ chữa lành cho con gái của người đàn bà xứ Canaan, sau khi đã ngợi khen đức tin của bà. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Như thế, ba thành Corazin, Bethsaida, Capernaum là những vùng hoạt động của Đức Giêsu được đặc biệt hưởng những ân huệ lời người và tận tình cứu giúp của người. Họ sẽ giàu có và phong phú biết bao về tinh thần nếu họ lắng nghe và sống theo lời người. Nhưng khốn thay, họ đã cùng túng và thảm bại vì đã từ chối lời Đức Giêsu kêu gọi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những lời trên không phải là lời chúc dữ của Đức Giêsu dành cho Chorazin, Bethsaida hay Capernaum. Người chỉ than phiền về sự đuôi mù và vô ơn của mọi người, như người đã thương khóc thành Jerusalem đã ruồng bỏ người. Người chỉ buồn phiền vì người ta chối từ Chúa Cha, chối từ tình yêu thương vô cùng sâu thẳm và bao la của Thiên Chúa, chối từ nguồn mặt sự sống và đã đánh mất sự sống. Lời Chúa là lời ban sự sống và cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt về linh hồn và thể xác. Sự giận dữ của Đức Giê-xu nhắm đến tội lỗi và mọi thứ ngăn cản chúng ta không thực hiện thánh ý Chúa và đón nhận phúc lành của Người. Người kêu gọi chúng ta bước đi trong đường lối sự thật và tự do của Người, trong tình yêu, ân sủng và lòng xót thương, công bình và thánh thiện. Nhưng chúng ta sẽ đón nhận lời Người với lòng tin và sự vâng phục, hay với sự nghi ngờ và thờ ơ? Hôm nay, nghe các ngôn sứ của Đức Kitô chính là nghe chính Đức Kitô, còn khước từ các ngài là khước từ chính Đức Kitô, và khước từ Đức Kitô là khước từ Thiên Chúa. Để lời khiển trách của Đức Giê-xu năm xưa đem lại phúc lành, chúng ta hãy vui vẻ đón nhận lời Người để nghiêm chỉnh và thẳng thắn hồi tâm trở về với Đức Kitô. Chúng ta hãy sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận những thông điệp từ chính những người anh chị em trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta hãy nhiệt thành trong việc đón nhận, sống và chia sẻ lời Chúa với mọi người. Đừng để lời cảnh giác của Đức Giê-xu như tiếng vang ngoài tai rồi biến tan theo mây khói. Như thế thì thật khốn cho chúng ta. Lạy Chúa, xin lấy đi nơi chúng con mọi sự hoài nghi, sợ hãi và kiêu ngạo, là những thứ cản trở chúng con đón nhận lời Ngài bằng sự tin tưởng và khiêm tốn vâng phục. Amen.
Con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những tình hoa phù vân. Chỉ để lòng chi lắng nghe lời Chúa ban và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã bao lần hoang phí thời gian, đã bao nhiêu lần con sống vội vàng và sống khép mình dại như không biết. Thì hôm nay đây con nguyện đoan hứa, nguyện nghe lời Chúa âm thầm dạy con để lời của Chúa sáng ngời lòng con. Xin cho con đừng mãi mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng chi lắng nghe lời Chúa ban và đời đời luôn biết tân nhân ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa rất nhiều chờ che để cuộc đời con biết nghe lời Chúa. Xin cho con đừng mãi mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng chi lắng nghe lời Chúa ban và đời đời luôn biết tân nhân ơn Chúa,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi thực thi công lý trong ngành du lịch. Tòa Thánh kêu gọi loại trừ những bất công, nạn bóc lột và thánh tiến sự tôn trọng nhân quyền và sự phát triển nhân bản toàn diện trong ngành du lịch. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Michael Sunny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng 9 vừa qua, nhân Ngày Thế giới về Du lịch 2022 do Liên Hiệp Quốc đề nghị. Năm nay có chủ đề là Nghĩ lại ngành du lịch. Đức Hồng Y Sunny nhận xét rằng, du lịch là lĩnh vực bị thương tổn nặng nhất trong thời kỳ đại dịch, nhưng nay nó có thể trở thành một trong những động cơ đẩy tái thiết một thế giới công bằng, bền bỉ và toàn diện hơn. Vì thế, Giáo hội nhìn sự hồi sinh và căng tân ngành du lịch trong tinh thần hy vọng. Nhắc đến Bộ Luật Luân lý Thế giới về Du lịch, Đức Hồng Y Sunny kêu gọi cấp thiết thay đổi hướng đi, thực hiện một ngành du lịch, trong đó những chênh lệch và bất công bị loại trừ. Ví dụ, tôn trọng các quyền về lao động của các công nhân viên ở mọi cấp độ trong ngành này và tại mọi nước. Du lịch cần được tiến hành trong sự hoàn toàn tôn trọng các quyền cơ bản và phẩm giá con người. Những lợi nhuận được phân chia công bằng, chiến thắng những hành vi bóc lột, cướp bóc, nhất là đối với dân chúng và các vùng địa lý bị thử thách nặng nề vì những cuộc khủng hoảng đang làm chao đảo thế giới hiện nay. Đức Hồng Y Sunny bày tỏ sự gần gũi của Bộ với tất cả những người làm việc trong lĩnh vực du lịch đang hành động theo lương tâm ngay thẳng và khả năng chuyên môn. Không thiếu những doanh nhân quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất và các công nhân dễ bị khai thác, bóc lột, đặc biệt những người thi hành những công việc khiêm hạ nhất, phục vụ các du khách. Nhưng Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, một lần nữa, cần tố giác khi có nhiều công nhân viên ngành du lịch đang phải làm việc trong những điều kiện bất bên và nhiều khi bất hợp pháp, với đồng lương bất công, bó buộc phải làm những công việc nặng nhọc, thường phải xa gia đình, có nhiều rủi ro, bị căng thẳng, phải tuân hành những quy luật cạnh tranh thái quá. Các Kitô hữu được yêu cầu liên kết với tất cả những người nam nữ thiện chí để điều này phải được thay đổi. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo rất muốn thăng tiến một cái nhìn đổi mới về ngành du lịch trong viễn tượng phát triển toàn diện con người. Tiến trình công nghệ đồng hành đang diễn ra trên toàn thế giới, từ các cộng đoàn hẻo lánh cho đến các trung tâm quyết định quan trọng nhất, biểu lộ một phương pháp lắng nghe và tham gia, cũng có thể mang lại cho xã hội dân sự và các tổ chức kinh tế một khả năng rộng lớn hơn để dung hòa các quyền lợi và quan điểm đối nghịch nhau. Những viễn tượng đó sẽ được bàn đến và suy tư sâu rộng hơn trong Hội nghị Thế giới kỳ thứ 8. Về việc một vụ du lịch sẽ tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tới đây tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha trong khuôn khổ năm thánh Giacobbe hiện nay về chủ đề ngành du lịch và các cuộc hành hương những con đường hy vọng. Đức Hồng Y Sunny viết thêm rằng, chúng tôi hy vọng nhìn đến sự sinh động của lĩnh vực này, tất cả những người liên hệ và những người có trách nhiệm. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi khích lệ tất cả mọi người hãy giữ cho ngọn lửa hy vọng luôn cháy sáng và làm tất cả những gì có thể để mỗi người đạt được sức mạnh và sự chắc chắn nhìn về tương lai với tâm hồn cởi mở, con tim tín thác và tâm trí sáng suốt.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nước Bà Rành. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Toàn Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, nhận lời mời của chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm nước Bahrain từ ngày 3 đến 6 tháng 11 tới đây nhân dịp diễn đàn Bahrain về đối thoại, đông và tây cho sự sống chung của nhân loại. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô Manama và thị trấn Awali. Bahrain là một quốc đảo nhỏ bé, gồm 33 đảo trong vùng vịnh với thủ đô là Manama và chỉ rộng 765 cây số vuông với 1.700.000 dân cư. Trong đó 235.000 là người nước ngoài. Số tín hữu công giáo tại đây và khoảng 80.000 người, đa số là người Philippines và Ấn Độ. Ngày 10 tháng 12 năm ngoái 2021, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Đức Bà Aradia. Thánh đường này được xây trên khu đất rộng 8.800 m² ở thị trấn Awali do quốc vương Hamad bin Asa al-Khalifa của Bahrain tặng cho giáo hội công giáo địa phương cách đây 8 năm, và chính nhà vua đã khánh thành vào ngày 9 tháng 12 hôm trước lễ thánh hiến. Nhà thờ có hình dạng như con tàu của ông Noe, có 2.300 chỗ ngồi và là thánh đường công giáo lớn nhất tại vùng vịnh. Ngoài nhà thờ, còn có một nhà đa dụng có thể sử dụng vào nhiều mục đích, một sân và một khu vực đậu xe có 2 tầng.
Tin Roma, dòng Chúa cứu thế có tân bề trên tổng quyền. Cha Rogério Gomes, người Brazil, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng Chúa cứu thế với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Gomes năm nay 48 tuổi, sinh trưởng tại Anterosa, bang Minas Gerais, gia nhập dòng Chúa cứu thế năm 20 tuổi và thuộc tỉnh dòng Sao Paulo. Sau khi thụ phong linh mục, cha đảm nhận nhiều công tác giáo dục trong tỉnh dòng. Năm 2009, cha trở lại Roma để học và đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Giáo hoàng Thánh Alfonso của dòng và được bổ nhiệm làm giáo sư tại đây năm 2013. Nhưng năm sau đó, cha Gomes được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Sao Paulo. Năm 2016, trong tổng tu nghị thứ 25 của dòng tại Patara bên Thái Lan, cha được bầu làm tổng cố vấn của dòng, đặc trách vùng Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, trong tổng tu nghị thứ 26 của dòng, nhóm tại trung tâm Carmelo của dòng Cách Minh, gần phi trường Ciampino ở Roma, cha Gomes đã được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 18 của dòng, đúng kỷ niệm sinh nhật của Thánh Alfonso de Liguori, vị sáng lập dòng. Cha Gomes thông thạo 4 thứ tiếng Bồ, Ý, Tây Ban Nha, Anh và cũng sử dụng được tiếng Pháp. Tổng tu nghị dòng Chúa Cứu Thế đang tiến hành từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của 91 đại biểu của hơn 4.600 toàn dòng, đang hoạt động tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có 3 vị người Việt, đó là cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích và 2 cha cố vấn tỉnh dòng, Paulo Lưu Quang Bảo Vinh và Vinh Sơn Phạm Cao Quý. Tin Hồng Kông, kết thúc 2 ngày sơ thẩm xét xử Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Sau 2 ngày sơ thẩm, hôm 27 tháng 9 vừa qua, tòa án tại Hồng Kông đã quyết định rằng có đủ yếu tố để xét xử Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và 5 bị can khác vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Nữ thẩm phán Ada Nghiêm Thúng Nhi của tòa sơ thẩm Tây Cửu Long ở Hồng Kông đã đưa ra phán quyết trên đây. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, 90 tuổi, đã bị công an tại đây bắt giam chiều ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhưng đã được trả về nhà lúc 11 giờ đêm cùng ngày tại ngoại hầu tra. Trong số những người bị bắt cùng với Đức Hồng Y cũng có bà luật sư Ngô Ái Nghi, giáo sư Hứa Bảo Cường và nữ ca sĩ tự do Denise Hà Vận Thi, ông Hòa Cơ Kim, một người tranh đấu nhân quyền và tổng thư ký của quỹ 612. Vụ cáo buộc các bị can diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về quỹ 612 giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019. Lời cáo buộc ban đầu được giới an ninh Hồng Kông đưa ra là những người bị bắt cấu kết với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông hồi mùa hè 2020. Nay với cáo trạng tòa án hiện tại, các bị can có thể bị phạt tối đa 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 1.275 Mỹ Kim. Trong 2 ngày xét xử, ủy viên công tố tố cáo rằng các bị can đã không đăng ký đúng đắn ngân quỹ nhân đạo mà họ quản lý. Còn luật sư biện hộ nói rằng những bằng chứng mà công tố viên đưa ra không liên hệ gì tới vụ này. Nhưng quan tòa đi tới quyết định tiếp tục xử án các bị can trong vòng gần một tháng nữa. Trong những ngày qua, một số vị lãnh đạo công giáo đã lên tiếng vinh vực Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Đứng đầu là Đức Hồng Y Fernando Filoni, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã từng phụ trách văn phòng liên lạc của tòa thánh trong 8 năm tại Hồng Kông và đã từng quen biết làm việc với cha Trần Nhật Quân khi còn làm giám tỉnh dòng Đông Bosco ở Hồng Kông. Đức Hồng Y Filoni hiện là thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem. Đức Hồng Y đề cao các đức tính và tài năng của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân và gọi Ngài là người của Chúa. Đức cha Salvatore Codileon, Tổng giám mục San Francisco, Hoa Kỳ và Đức cha Athanasius Snyder, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Astana bên Kazakhstan, cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân.
Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Công giáo Thụy Sĩ sẽ góp 4 triệu quan giúp tái thiết doanh trại vệ binh tại Vatican. Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ sẽ đóng góp 4 triệu quan để giúp tái thiết doanh trại đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, truyền đi ngày 24 tháng 9 vừa qua, ngân khoản vừa nói do 15 tập đoàn xã hội tiểu bang và 150 giáo xứ đóng góp cho dự án quyên góp hơn 50 triệu quan cho công trình tái thiết doanh trại. Trong số 4 triệu quan vừa nói, cộng đoàn công giáo tại bang Senegal góp nhiều nhất với 1.500.000 quan. Số tiền này không đến từ tiền thuế giáo hội do các tín hữu đóng góp, nhưng từ một quỹ được thành lập sau khi thanh lý ngân hàng tiết kiệm của ban quản trị công giáo. Đóng góp nhiều thứ hai là tập đoàn giáo hội công giáo bang Zurich với 500.000 quan. 23 giáo xứ ở thành phố Zurich không thuộc hội đồng trung ương cũng góp nửa triệu quan. Chế độ tài chính giáo hội công giáo tại Thụy Sĩ có nhiều khác biệt trong số 26 bang và bán tiểu bang tại nước này. Những bang không có chế độ thuế giáo hội thì khả năng tài chính của cộng đoàn công giáo tại đây rất yếu, như tại bang thành phố Bèo và New Saten. Tuy có sự tài trợ của giáo hội, nhưng từ phía chính phủ rời, có tiểu bang thì ủng hộ, có tiểu bang thì không. Ví dụ, trong cuộc bỏ phiếu của các cử tri bang Lucerne hôm Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9, đề nghị tài trợ 400.000 quan cho việc tu bổ doanh trại vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican sẽ bị các cử tri bỏ phiếu chống. Theo đề nghị này, mỗi người dân đóng góp một quan. Tuy bang Lucerne chống, nhưng 17 bang khác và chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã đồng ý đóng góp cho việc tu bổ doanh trại. Doanh trại hiện nay của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 19. Nay đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt. Ngoài ra, trại binh này trở nên quá chật chội vì con số được tăng từ 115 lên 135 người với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Doanh trại mới sẽ được gia tăng thêm 60% diện tích và tiêu thụ năng lượng 55% ít hơn. Phí tổn cho công trình tu bổ này vào khoảng hơn 50 triệu quan Thụy Sĩ, trong đó có 5 triệu quan được dành cho doanh trại tạm thời trong thời gian tu bổ doanh trại hiện thời sẽ do quốc gia thành Vatican tài trợ cùng với chi phí quản trị và các phí tổn khác. 45 triệu quan còn lại sẽ do các tư nhân và ngân quỹ tu bổ doanh trại tài trợ. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đã chấp thuận quy luật, theo đó có một ủy ban kiểm soát do Đức Hồng Y Parolin làm chủ tịch, có nhiệm vụ phối hợp các giai đoạn đề ra dự án công trình, giám sát tài chính, phù hợp với luật lệ Vatican và các nghĩa vụ quốc tế.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cuộc chiến tranh tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, thì chiến tranh luôn luôn để lại những hệ lụy trầm trọng cho đời sống xã hội nhân loại. Vì vậy, học thuyết về xã hội của giáo hội khuyến cáo phải cân nhắc kỹ lưỡng và luôn luôn phải tuân theo 4 nguyên tắc căn bản trước khi đưa ra quyết định cho những cuộc chiến tranh này. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về các binh sĩ tham gia chiến tranh, các nạn nhân chiến tranh và các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vũ khí. Vậy, các binh sĩ nên ghi nhớ điều gì khi tham gia vào cuộc chiến? Thưa, dù là một cuộc chiến tranh nào, luật pháp quốc tế đã đưa ra những nguyên tắc căn bản để bảo vệ người dân vô tội, dù họ thuộc về bên nào chăng nữa. Do đó, các binh sĩ không được tuân theo các mệnh lệnh vi phạm pháp luật quốc tế. Chẳng hạn, không bao giờ được tham gia thảm sát hàng loạt dân thường hay tù nhân chiến tranh, ngay cả khi cấp trên ra lệnh. Trong trường hợp đó, binh sĩ không thể dựa vào lý do mình chỉ làm theo mệnh lệnh. Họ phải chịu trách nhiệm về các hành động do chính mình gây ra. Vậy, cần phải có thái độ nào với các nạn nhân chiến tranh? Theo thống kê hàng năm của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và tổ chức Global Trend, thì chỉ tính riêng trong năm 2013 đã có hơn 51,2 triệu người tị nạn do hậu quả của chiến tranh. Họ là những nạn nhân tội nghiệp do chiến tranh gây nên. Con số này nhiều hơn 6 triệu người so với năm 2012. Cũng theo các số liệu này, số người tị nạn được chia ra thành 3 nhóm. 1,67 triệu người buộc phải rời bỏ đất nước. 33,3 triệu người phải đi lánh nạn ở một nơi nào đó trong quốc gia của họ. Và 1,2 triệu người đi xin tị nạn ở một nơi nào đó trên thế giới. Và điều đáng thương hơn là trung bình cứ mỗi một người tị nạn thì có một trẻ em. Là những người dân, các nạn nhân vô tội không thể tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công. Vì vậy, họ phải được các bên tham chiến bảo vệ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, các bên tiến hành chiến tranh cũng có trách nhiệm bảo vệ những người tị nạn, các nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Vì vậy, Liên Hiệp Quốc tuyên bố những hành động nhằm tiêu diệt các nhóm thiểu số qua việc diệt chủng hay thanh lọc chủng tộc là một tội ác chống lại loài người và chống lại chính Thiên Chúa. Vậy, trong trường hợp có nguy cơ diệt chủng, người ta phải làm gì? Thưa, trong trường hợp như vậy, cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ luân lý can thiệp để hỗ trợ các nhóm mà sự sống của họ gặp nguy hiểm hoặc quyền lợi cơ bản của họ bị vi phạm hàng loạt. Tuy nhiên, khi can thiệp như vậy, cộng đồng quốc tế cũng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia. Về điểm này, Giáo hội đề cao Tòa án Hình sự Quốc tế. Đây là tổ chức quốc tế có nhiệm vụ truy tố những người chịu trách nhiệm về các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, tội ác chiến tranh xâm lược. Nhưng ngày nay, kinh nghiệm cho thấy các cuộc chiến tranh không còn mang tính cục bộ nữa. Tất cả các cuộc chiến tranh hiện đại gần đây đều có nguy cơ trở thành chiến tranh thế giới. Và như thế, không có quốc gia nào trong số các nước lớn có thể đứng bên ngoài cuộc chiến. Vậy nếu người ta không thể đứng ngoài các cuộc chiến tranh, thì tốt nhất hãy ngăn chặn chiến tranh. Quý vị và các bạn thân mến, đã nói đến chiến tranh thì phải nói đến vũ khí. Vậy người ta có nên cấm buôn bán vũ khí không? Thưa, Giáo hội luôn cam kết theo đuổi mục tiêu giải trừ vũ khí tổng quát, cân bằng và có kiểm soát. Vì sự gia tăng khủng khiếp số vũ khí trên toàn thế giới chính là mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định và tự do. Giáo hội cổ võ nguyên tắc vừa đủ, tức là mỗi nước chỉ được quyền sở hữu vừa đủ các phương tiện cần thiết để phòng vệ chính đáng. Đây là nguyên tắc cần phải được các nước sản xuất, cung cấp hay mua bán vũ khí ghi nhớ và tuân giữ. Bất kỳ việc tích trữ vũ khí quá mức và việc buôn bán vũ khí quá rộng rãi trên toàn cầu đều không phù hợp về mặt luân lý. Nói cách khác, các nước cần phải kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán các loại vũ khí. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã từng nói: trên hết mọi sự, cần cung cấp các phương tiện cần thiết cho hòa bình. Đó sẽ là những vũ khí khác biệt với các loại vũ khí tiêu diệt nhân loại. Điều cần thiết trên hết đó là các loại vũ khí luân lý, những vũ khí mang lại sức mạnh và uy tín cho pháp luật quốc tế. Những vũ khí hệ tại việc tuân thủ các hiệp định hòa bình. Cũng trong bối cảnh này, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không có người nào chiến thắng mà chỉ có các nạn nhân. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa nói về lập trường của giáo hội đối với các binh sĩ tham gia chiến tranh, về thái độ của các bên tham chiến trước người dân vô tội là những nạn nhân của chiến tranh, về hành động quốc tế phải có trước nguy cơ diệt chủng, và về tính luân lý cũng như giới hạn của việc buôn bán vũ khí. Vậy theo Ducat chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tìm những cơ hội để cổ võ các khí cụ của hòa bình trong tương quan giữa cộng đồng xã hội. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về vũ khí hủy diệt hàng loạt, về chủ nghĩa khủng bố và những biện pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kinh nguyện là một trợ lực không thể thiếu để phân định tâm linh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 28 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến ra quảng trường, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây. Lên đến bục cao trên thềm đền thờ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá với lời chào phục vụ để mở đầu buổi tiếp kiến. Kế đó, mọi người cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nếp ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài về sự phân định, và bài thứ ba này có tựa đề những yếu tố trong việc phân định sống thân mật với Chúa. Đức Thánh Cha nói đến yếu tố đầu tiên là sự cầu nguyện, sống con thảo với Chúa, và như người bạn nói với người bạn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về đề tài phân định, và hôm nay chúng ta dừng lại điều đầu tiên trong số các yếu tố cấu thành nó, đó là kinh nguyện. Kinh nguyện là một trợ lực không thể thiếu để phân định tâm linh, nhất là khi có những tình cảm trong đó, giúp chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa trong sự đơn sơ và thân mật như khi ta nói với một người bạn, và biết đi xa hơn những tư tưởng, đi vào trong sự thân mật với Chúa với một thái độ tự nhiên và yêu mến. Bí quyết đời sống các thánh là sự thân mật và tri kỷ với Thiên Chúa, làm gia tăng nơi các vị và làm cho dễ nhận ra điều đẹp lòng Chúa. Sự thân mật này lướt thắng sợ hãi hoặc nghi ngờ cho rằng ý Chúa không phải là điều thiện hảo của chúng ta, một cám dỗ nhiều khi xuất hiện trong các tư tưởng của chúng ta và làm cho con tim bất an và bất định. Sự phân định không tự nhiên là một sự chắc chắn tuyệt đối vì nó liên hệ tới cuộc sống, và cuộc sống thì không luôn luôn logic, nó có nhiều khía cạnh, không để cho chúng ta được khép kín trong một loại tư tưởng duy nhất. chúng ta muốn biết chắc chắn điều gì cần phải làm, hoặc cả khi xảy ra, không vì thế mà chúng ta luôn hành động theo đó. Bao nhiêu lần chúng ta cũng đã trải qua kinh nghiệm mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, tôi không làm điều thiện mà tôi muốn, nhưng tôi làm điều ác mà tôi không muốn. Chúng ta không phải chỉ là lý trí, không phải là những bộ máy, không đủ nhận lãnh từ những chỉ thị để thi hành chung, vì có những chướng ngại cũng như những trợ giúp để quyết định theo Chúa thường là tình cảm. Điều ý nghĩa là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong tin mừng theo Thánh Marco là một cuộc trừ tà. Tại hội đường ở thành Capernaum, Chúa giải thoát một người bị quỷ ám, giải thoát người ấy khỏi hình ảnh giả dối về Thiên Chúa mà Satan đã gợi lên ngay từ đầu, hình ảnh một Thiên Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc. Người bị quỷ ám biết rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng điều này không làm cho ông ta tin nơi người. Ông ta nói, ông đến để làm hại chúng tôi. Nhiều người, kể cả các Kitô hữu cũng nghĩ như thế, nghĩa là Chúa Giêsu cũng có thể là con Thiên Chúa, nhưng họ nghi ngờ rằng Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc. Trả lại, họ sợ rằng nếu coi trọng đề nghị của Chúa thì có nghĩa là làm hỏng đời mình, cầm hãm những ước muốn, những khát vọng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những tư tưởng này đôi khi ẩn sâu trong chúng ta, cho rằng Chúa đòi hỏi thái quá, hoặc Chúa muốn tước bỏ khỏi chúng ta điều mà chúng ta quý trọng nhất. Tóm lại là Chúa không thật sự yêu thương chúng ta. Trả lại, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng dấu chỉ cuộc gặp gỡ với Chúa là niềm vui. Sự buồn sầu hoặc sợ hãi là những dấu chỉ xa lìa Chúa. Nếu anh muốn được sống thì hãy tuân giữ các giới răn. Chúa nói như thế với chàng thanh niên giàu có. Rất tiếc là đối với người trẻ ấy, có một số chướng ngại cản trở anh ta thực hiện ước muốn mà anh ta có trong tâm hồn, theo sát thầy nhân lành. Anh là một thanh niên quan tâm, tháo vát, đã có sáng kiến gặp Chúa Giêsu, nhưng anh cũng rất bị giằng co trong tình cảm. Đối với anh, những của cả anh có là những điều rất quan trọng. Chúa Giêsu không buộc anh phải quyết định, nhưng văn bản ghi nhận rằng chàng thanh niên lìa xa Chúa Giêsu và buồn sầu. Người nào xa lìa Chúa thì không bao giờ hài lòng, dù có nhiều của cả và cơ may. Phân định không phải là điều dễ dàng vì những vẻ bề ngoài lừa đảo, nhưng sự thân mật với Thiên Chúa có thể từ từ giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi, làm cho cuộc sống chúng ta luôn đón nhận ánh sáng dịu dàng của Chúa, theo thành ngữ thật đẹp của Thánh John Henry Newman. Các thánh chiếu sáng nhờ ánh sáng phản chiếu và chứng tỏ qua những cử chỉ đơn sơ thường nhật sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, đấng làm cho điều không có thể trở thành điều có thể. Người ta nói rằng đôi vợ chồng đã sống chung với nhau bao nhiêu lâu rồi, yêu thương nhau và sau cùng trở nên giống nhau. Chúng ta có thể nói tương tự như thế về kinh nguyện tình cảm, từ từ nhưng hữu hiệu. Kinh nguyện ấy ngày càng làm cho chúng ta có khả năng nhận ra điều tự nhiên như cái gì xuất phát từ thẳm sâu con người chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn này là sống một tương quan tình bạn với Chúa như một người bạn nói với người bạn. Đó là một ơn mà chúng ta phải cầu xin cho nhau, nhìn Chúa Giêsu như người bạn thân thiết và trung tín nhất của chúng ta. Người không đòi, nhất là không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi chúng ta xa lìa Chúa. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và chào thăm các nhóm hành hương của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các vị lãnh đạo, công chức và tuyên quý các trung tâm cải huấn đến Roma để cảm tạ vì đã được Thánh Phaolô làm bổ mạc. Đức Thánh Cha nói, trong vài ngày nữa, bắt đầu tháng 10, theo truyền thống là tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta hãy đọc kinh Mân Côi trong các cộng đoàn và trong các gia đình. Anh chị em hãy phó thác cho Đức Mẹ những lo âu của anh chị em và nhu cầu của thế giới, nhất là vấn đề hòa bình. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Ghana, Philippines, Canada và Mỹ. Ngài chào thăm nhiều nhóm bạn trẻ sinh viên, học sinh và đặc biệt các thầy sắp chịu chức phó tế thuộc Học viện Bắc Mỹ ở Roma cùng với gia đình các thầy. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến nước Ukraine tiếp tục chịu bao nhiêu đau khổ tàn ác và ngài nói: "Sáng nay tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Krajewski mới từ Ukraine về và kể cho tôi những điều kinh khủng. Tôi nghĩ đến Ukraine và chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc đang chịu đau thương này." Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, ước gì lễ các tổng lãnh thiên thần Mikael, Gabriel và Raphael chúng ta cử hành vào ngày 29 tháng 9, khơi lên nơi mỗi người một sự gắn bó chân thành với những ý định của Thiên Chúa. Anh chị em hãy biết nhận ra và theo tiếng nói của Thầy Nội Tâm, đấng nói với chúng ta trong thẳm sâu của lương tâm. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Phải chăng đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống nói với chúng ta rằng, đằng sau những khó khăn, sẽ có một ngày mai tươi sáng? Là Kitô hữu, hẳn chúng ta không thể dừng dưng trước đau khổ của mình hay của người khác. chúng ta luôn xác tín. Chúng ta có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để chúng ta chạy đến nương tựa lúc gặp đau khổ thử thách. Chính nhờ niềm tin đó, chúng ta cảm nhận bầu trời thật sáng, không phải theo lẽ tự nhiên, nhưng là nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 30 dạy chúng ta tâm tình tạ ơn của người khi vừa thoát khỏi cơn đau bệnh hiểm nghèo, thể xác vượt qua cửa ngõ tử thần, cũng như khi vừa qua cơn đau khổ héo hắt, lịm tím về tinh thần, khiến ta gần như ngã quỵ. Trước cảnh này, nhiều khi chúng ta bị nhạo báng như thể chúng ta bị trời phạt, bị quả báo. Được ơn chữa lành hồn xác, chúng ta học theo tác giả Thánh Vịnh 30 để dâng lời tạ ơn. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Thiên Chúa là Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chắc hẳn tác giả Thánh Vịnh đã thấm thía nỗi ngặt nghèo thống khổ khi đối diện với những đau khổ của bệnh tật tới mức thập tử nhất sinh, những đau khổ về tinh thần của những người đang sống mà như đã chết, nhưng nay đã được giải thoát nhờ bàn tay tình yêu của Thiên Chúa. Lời tạ ơn ấy như muốn vang xa cả thế giới. Nó không chỉ là lời tạ ơn của cá nhân, nhưng nó mời gọi tất cả mọi người. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Lời tạ ơn của kẻ nhận biết rằng, những đau khổ thử thách kia như những cơn giận trong giây lát, để rồi sau đó Chúa đổ tình yêu của Người xuống trên cuộc đời họ. Những đau khổ ấy như đêm đen lệ tuôn, nhưng rồi nó sẽ qua khi trời bừng sáng. Người có giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Trong thời khắc ân huệ ấy, qua rồi cơn gian nan, để rồi từ đây chúng ta ôn lại những hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng, từ thuở được yên vui, từ thuở mà vì yêu thương Ngài đã đặt con trên núi an toàn. Rằng, bất kỳ ơn lành nào, sự cứu chữa nào cũng đến từ Thiên Chúa, điều đó cũng ngầm nhắc mỗi người chúng ta. Không bao giờ được quên tình yêu của Thiên Chúa, bởi quên đi tình yêu Thiên Chúa, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì cũng giống như khi Chúa vừa ẩn mặt đi, còn liền thấy bàng hoàng sợ hãi. Không phải Thiên Chúa đã ẩn mặt đi, nhưng chính con người đã lãng quên Thiên Chúa. Những biến thiên của tâm trạng là lời minh chứng cho thấy thân phận mỏng giòn dễ thay đổi của chúng ta. Vì thế, nỗi đau khổ thử thách là một kinh nghiệm thiêng liêng khác nhau. Thiên Chúa đã để mọi sự xảy ra, và Ngài vẫn ở bên cạnh để kéo con người chúng ta đứng lên, lại gần Ngài hơn nữa. Nhìn lại hành trình cuộc đời, có lẽ chúng ta phải cười chính mình, vì trước sóng gió cuộc đời, những lời kêu xin nài nỉ của chúng ta, như thể Thiên Chúa chẳng hay biết điều gì. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết? Được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Làm sao để quân bình hơn trong cảm xúc? Làm sao để trưởng thành hơn qua những thử thách? Làm sao để có thể tạ ơn trong mọi hoàn cảnh? Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta con đường. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa, Chúa luôn nhẫn nại với chúng con, vì lời tạ ơn của chúng con dâng lên Chúa thật quá ít ỏi, hạn hẹp, mà những lời than thở kêu xin thì quá nhiều. Chúa mời gọi chúng con cảm nghiệm hồng ân từ thập giá Chúa trao, để cùng với Chúa bước đi trên hành trình dương thế này. Trong lúc vui tươi bình an, xin cho chúng con nhớ rằng, mình đã từng phải lao đao khốn khổ, và trong những lúc cơ cực, xin cho chúng con vững tin, qua thập giá sẽ đến vinh quang. Xin dạy chúng con luôn cất lên lời chúc tụng tạ ơn Chúa. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Amen.
Trên bước đường tương lai, con phố thánh trong tay Ngài, mùa thắng trầm trong tay, con vui bước không sợ hãi. Tình Chúa thật vô biên, nguyện trọn đời chung thiên. Lòng con vang lên lời tri ân Ngài mãi không ngừng. Tình Chúa rất bao la, yêu con không bên bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Tin cho con niềm tin mãi sắt son, luôn phó thác nơi Ngài như bé thơ trong cơn say mẹ hiền. Xin tri ân tình Chúa rất bao la, yêu con không bên bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Xin cho con niềm tin mãi sắt son, luôn phó thác nơi Ngài như bé thơ trong cơn say mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.